dự phần trong công việc Chúa, sự giảng dạy lời Chúa sáng hôm nay. Trước khi chúng ta đến với lời Chúa, xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu vô đổi của Ngài. Chúa ban chúng con Chúa Giêsu, chính dòng huyết của Chúa Giêsu đã tẩy rửa mọi tội lỗi của chúng con, mang chúng con vào trong mối thông công với Đức Chúa Trời, được làm con cái thánh của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì sự ban cho Chúa Thánh Linh như lời của Ngài, làm linh đương cho đời sống của mỗi chúng con. Giờ này chúng con một lần nữa đến với lời Chúa, xin Chúa ở cùng mỗi chúng con trong sự học hỏi lời Chúa. Kính xin Chúa Thánh Linh đụng chạm vào lòng mỗi chúng con, để lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng con, chỉ dạy chúng con bước đi trong những bước đi theo Chúa, để mỗi ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn trong sự hầu việc Chúa, trong sự thờ phượng Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con dâng mỗi chúng con dâng thì giờ này trong cánh tay quyền năng yêu thương của Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta cảm ơn Chúa một lần nữa được dời từ đi từ du lịch từ Roma qua Philip. Chúng ta có nhớ là Philip nằm đâu không? Không phải dưới này nha. Philip là cái thành phố đầu tiên mà chúng ta nhớ trong công vụ sứ đồ đoạn 16, sau khi Chúa đóng cánh cửa vùng Tiểu Á và mà ông Phaolô có một cái sự nhận nhận thấy là có một người Macedon ở trong giấc mơ của ông kêu cầu để ông qua cái đem lời Chúa qua đó để cứu giúp cho những người ở đó, thì ông đã bắt đầu chuyển hướng truyền giáo qua thành Philip, là cái thành đầu tiên ở châu Âu. Và tại đó chúng ta nhớ như những lần trước chúng ta học thì ông đã tiếp xúc với cái người phụ nữ tên là Lydi, người phụ nữ bán hàng sắc tía tên là Lydi, và rồi bà trở nên cái người phụ nữ châu Âu đầu tiên tin nhận Chúa. Rồi Chúa mở lòng bà ra để bà mời đoàn truyền giáo về nhà, phải nói là lời Chúa nói là nài mời đoàn truyền giáo về nhà mình. Và từ đó nhà của bà trở thành cái điểm nhóm đầu tiên tại châu Âu. Và từ đó tin lành được phát triển ra trong châu Âu. Và chúng ta nhớ là ở trong đoạn 1, khi mà sứ đồ Phaolô trong lời chào thăm thì ông xưng ông là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Có ai còn nhớ ở trong cái tờ chương trình thì có ha, chúng ta sẽ ôn lại với nhau một chút. Tại vì cũng lâu quá rồi mới trở lại Philip. Thì chúng ta nhớ là khi ông Phaolô ông chào trong lời chào mừng thì ông xưng ông là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta đã học cái chữ tôi tớ này là như thế nào. Tôi tớ là nô lệ, là phụ thuộc hoàn toàn. Và ở trong cái chữ tôi tớ nô lệ này mà sứ đồ Phaolô đã sử dụng trong cái ý ông là nô lệ trọn đời một cách vui thỏa. Chúng ta nhớ trong luật pháp của người Do Thái thì Chúa cho một cái cơ hội cho những người nô lệ, khi mà họ được trả tự do và nếu mà họ yêu thương người chủ của mình thì họ được ở lại và làm nô lệ trọn đời một cách vui lòng cho người chủ của mình. Và cái chữ đó là cái chữ sứ đồ Phaolô đã sử dụng để xưng ông là tôi tớ. Nhưng mà tại sao ở đây chúng ta nói chúng ta là nô lệ? Tại vì chúng ta cũng có một cái mối liên hệ giống như sứ đồ Phaolô. Chúng ta cũng đã từng sống trong tội lỗi và Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi cái cuộc đời tội lỗi đó để trở nên con cái của Ngài, và chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài, và chúng ta là những nô lệ. Có vui lòng hay không đó là cái sự cái tấm lòng của mỗi chúng ta, nhưng thật sự chúng ta đã là những nô lệ của Chúa và đã được mua chuộc bằng chính dòng huyết của Chúa Giêsu. Và cái nan đề của tất cả những cái người tin Chúa, những con cái Chúa, đó là cái chỗ chúng ta có chịu vui thỏa ở trong cái vị trí là nô lệ của Chúa hay không. Cái nan đề của chúng ta không có đầu phục Chúa hoàn toàn, không có làm một cái người nô lệ hoàn toàn, chúng ta không đặt chủ của chúng ta, Chúa là chủ của cuộc đời của chúng ta. Chính vì vậy ngay từ đầu chúng ta học được là chúng ta là tôi tớ, nhắc chúng ta nhớ được cái vị trí của chúng ta. Và rồi tiếp theo đó ông xưng các tín hữu ở thành Philip là gì? Là các thánh đồ. Ồ tuyệt vời quá không quý vị, chúng ta là những người thánh. Ở đây chúng ta học trong cái dàn bài chúng ta là những thánh đồ. Và chúng ta nhớ là Chúa đã, những thánh đồ trong Chúa, chỉ ở trong Chúa Giê-xu chúng ta được xưng công bình và được đặt cái địa vị là các thánh đồ và các thánh đồ trong Chúa. Và chúng ta nhớ là thánh là gì? Thánh là được biệt riêng ra cho công việc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là những người thánh là những người được biệt riêng ra cho công việc của Đức Chúa Trời, chứ không phải cho mình nha. Nhớ, chúng ta đã trở nên tôi tớ Chúa, chúng ta đã được biệt riêng ra để cho công việc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể liên hệ như là đền thánh là một cái tòa nhà để biệt riêng ra để thờ phượng Đức Chúa Trời. Những cái đồ vật thánh là để biệt riêng ra cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngày thánh là ngày biệt riêng ra hoàn toàn để thờ phượng Đức Chúa Trời. Không có ăn gian trong đó, không có nhín nhín chút xíu để đi chợ. Ngày thánh là ngày hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Dạ, xin hơi xé ra chút xíu. Và tiếp theo cái phần thứ ba thì trong cái lời chúc mừng thì ông nói gì? Ân điển và sự bình an ban cho anh em bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta thấy ân điển là gì? Là sự ban cho cách nhân không của Đức Chúa Trời và cho những người không xứng đáng. Và chúng ta biết là chúng ta không đáng để nhận được một cái điều gì. Cái điều mà chúng ta đáng nhận được là gì? Cái hình phạt đời đời. Nhưng Chúa cất bỏ tất cả những điều đó. Chúa gánh tất cả tội lỗi của Ngài ở trên vai của Chúa Giêsu ở trên thập tự giá. Và Chúa ban cho chúng ta ân điển của Ngài là sự cứu rỗi. Và chính sự cứu rỗi đó đã dẫn chúng ta đến sự bình an. Ân điển và bình an đi kèm với nhau. Chúa ban cho chúng ta ân điển để đưa chúng ta được có sự bình an. Sự bình an đó là hòa bình trở lại cùng Đức Chúa Trời. Chỉ khi chúng ta nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được hòa bình trở lại cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ sống trong chức năng thật sự của chúng ta, đó là tôi tớ của Đức Chúa Trời, là các thánh đồ ở trong Chúa, là những người được cứu. Và qua phần thứ hai là cái lần trước mà anh Sơn đã hướng dẫn chúng ta là sau cái phần chào thăm thì ông bắt đầu ông bày tỏ tình cảm của ông với lại hội thánh Chúa. Thì khi ông nói như thế nào? Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện thì tôi hằng cầu nguyện cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Thì chúng ta thấy cái gì? Trong cái câu này thì ông nói là vì tôi nhận thấy cái sự trung tín của các em từ buổi đầu cho đến bây giờ, các anh em đã thông công giữ phần vào trong cái công việc là truyền rao đạo tin lành, phát triển đạo tin lành. Cho nên tôi cảm ơn anh em. Anh em đã giúp đỡ chúng tôi phải không? Không. Ông nhìn xa hơn nữa, ông cảm kích trước cái tấm lòng của hội thánh Philip, các hội thánh ở Macedonia đã giúp đỡ ông, hỗ trợ ông tất cả. Nhưng ông không dừng ở đó, ông nhìn thấy cái nguồn của tất cả cái công việc đó là bởi từ đấng đã làm cái điều đó ở trong các tín đồ ở hội thánh Philip. Cho nên ông dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Và chúng ta đã học cái chữ cảm tạ là một cái sự biết ơn trong lòng vui mừng. Và chúng ta học cái chữ cầu nguyện cầu thay cho anh em của mình. Và đặc biệt cái chữ thông công mà sứ đồ Phaolô đã dùng ở đây. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Ở đây nói đến một cái công việc, chúng ta nhớ không? Cái chữ thông công nó không phải là ồ tới giờ thông công rồi đi ra ăn nói chuyện bữa nay ở đâu sale hay là chiếu phim gì hay. Cái đó không phải là cái nghĩa của chữ thông công. Thông công chúng ta nhớ là gì không? Là công việc giữ phần vào công việc của gia đình Đức Chúa Trời. Đó là cái chữ giữ phần, partnership, tham dự vào, và nó là trong cái mối quan hệ của một gia đình ở trong Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta thấy cái sự thông công đó là gì? Cho sự tấn tới của đạo tin lành. Tất cả những gì liên quan đến sứ đồ Phaolô, ông đều thấy nó trong một cái sợi dây ràng buộc với Đức Chúa Trời và công việc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng không khác gì sứ đồ Phaolô, chúng ta cũng là những tội nhân và chúng ta cũng đã được cứu, và chúng ta cũng cần có một cái mối liên hệ chặt chẽ như sứ đồ Phaolô đã có, liên hệ với đấng là chủ của mình, đấng cứu rỗi của mình và công việc của Ngài, bước vào trong cái gia đình của Ngài để dự phần trong những công việc của Đức Chúa Trời. Và anh Sơn làm giống như là phim đại hàng vậy, cái phần gần tới cái phần hấp dẫn cả anh ngưng cái lại, hẹn gặp lại lần sau. Ở đây cái phần 6 đáng lẽ là cái tiếp của cái câu từ câu 3 tới câu 5, anh ngưng lại, be continued next time. Bữa nay chúng ta sẽ học cái phần 6, nhưng mà tôi nói trước là cái phần 6 này là tiếp theo phần trước để chúng ta thấy có sự liên hệ, chứ nó không phải là một câu rời rạc. Mặc dù trong thực tế rất nhiều chúng ta đã nghe cái câu này được áp dụng một cách riêng rẽ, nhưng mà tôi muốn để cho quý vị hiểu rằng đây là nó cái câu này nó dính lại. Tôi xin đọc lại một lần nữa để chúng ta thấy được cái sự nó là một cái câu liên tục. Mỗi khi nhớ đến anh em thì mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu nguyện cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Cái câu cuối ngày nghe rất là một cái sự khích lệ nói về tương lai, và điều này nó tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi lành điều lành, đã làm điều lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì tôi thấy công việc Chúa đang làm ở trên đời sống của các anh em trong sự dự phần vào cái sự tấn tới của đạo tin lành, tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành ở trong anh em, Ngài sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Và đó là cái phần tiếp theo mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ học cái câu 7 và câu 8 là nói về cái tình cảm của ông bày tỏ, và chúng ta sẽ nói tiếp phần đó. Nhưng mà ở trong phần này chúng ta sẽ nói tiếp là khi nghĩ đến hội thánh Chúa thì điều đầu tiên ông làm gì? Ông cảm tạ Chúa tôi. Và rồi từ những cái công việc đó, ông bày tỏ lòng biết ơn của ông, và ông có một cái niềm tin vững chắc vào tương lai. Đặt cái niềm tin vững chắc vào Chúa tôi. Chúng ta thấy cái chữ niềm tin, tôi tin chắc rằng, cái chữ niềm tin ở đây nói đến một cái niềm tin vững chắc. Being confidence. Một cái niềm tin được củng cố, được thuyết phục, nó có nền tảng và bởi cái sự hiểu biết đích xác. Từ này được sứ đồ Phao-lô sử dụng khá nhiều lần ở trong bức thư này và trong một số bức thư khác mà sứ đồ Phao-lô gửi cho các hội thánh khác. Ở đây chúng ta thấy ở trong câu 12 tới câu 14 thì ông sử dụng cái từ này mà được dịch là lòng tin rất lớn. Ở trong câu 12 tới câu 14 ông ghi rằng: hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi vì bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Và cái chữ có lòng tin đó là cái chữ cùng một chữ với lại tin chắc mà ông sử dụng ở trong câu 6 này. Nó căn cứ vào những điều đã nhận biết, nó làm phát sinh lên một cái niềm tin, cái lòng tin cậy. Và ở trong câu 23 tới câu 25, một lần nữa chúng ta thấy ông sử dụng cái từ này là trong sự tin chắc đó. Ở trong câu 23, sứ đồ Phao-lô đã ghi rằng: tôi bị ép giữa hai bề muốn đi với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại ở với anh em, hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Trong sự tin chắc đó, đó là cái sau khi đã suy xét, đã quan sát, đã theo dõi và nhận thức rõ ràng, thì có một cái nhận định, đây là chân lý, đây là sự thật, đây là đúng đắn. Và cái từ tin rằng ở đó nó là một sự xác quyết như vậy. Hay rõ ràng hơn, chúng ta thấy ở trong đoạn 8, một cái câu rất là quen thuộc mà chúng ta đã học qua, đoạn 8 câu 38 tới câu 39, thì sứ đồ Phao-lô ghi rằng cho hội thánh ở tại Roma, đoạn 8 câu 38 tới câu 39: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc là một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Và một lần nữa ở đây chúng ta thấy cái chữ tin chắc rằng. Niềm tin này nó vượt hơn cả, nó không phải là như những cái niềm hy vọng. Ở hy vọng thì có thất vọng, nhưng mà ở đây là cái niềm tin vững chắc và mà có một cái sức thuyết phục, nó đã được kiểm chứng, nó được ông sứ đồ Phao-lô đã tìm hiểu, đã nghiên cứu mày mò từ ở trong lời Chúa, từ những trong kinh nghiệm sống với Chúa và trong mọi sự để đi đến một cái kết luận vững chắc và cái sự chắc chắn hoàn toàn trọn vẹn. Nó giống như là một cái định luật vậy đó, giống như là định luật Newton mình học không? Trái táo từ trên cây nó rớt xuống là nó sẽ đi rớt xuống đất. Tôi nhảy lên thì cái điểm xuống của tôi là bệnh viện, tại vì nó rớt xuống là đi gãy giò đi bệnh viện. Cái chiều hướng của một vật rơi tự do phải là về tâm, chứ nó không có đi lên được. Ngoại trừ Chúa tới thì mới đi lên thôi, chứ còn bình thường bây giờ là cái chiều hướng bay tự do là nó phải về tâm. Thì đây là một cái định luật mà tôi tin chắc rằng tôi mà ngã xuống là bị đau, nó rớt xuống đất. Nó là một cái chuyện rõ ràng như vậy, không có bàn cãi nữa. Và chữ tin chắc rằng đó là cái điều đó. Tôi tin chắc rằng, và ông tin chắc vào điều gì? Trong nguyên bản tiếng Anh thì ghi rằng, trong nguyên bản và trong bản tiếng Anh thì rõ ràng hơn là being confident of this very thing. Tôi tin chắc vào điều này. Và đây là một cái cách hành văn, một cách biểu lộ rất là đặc biệt để thu hút, để gây cái sự chú ý, quan tâm của người đọc vào một vấn đề sắp được nêu ra. Tôi tin chắc vào điều này. Và điều này là điều gì? Đấng đã khởi làm trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta thấy ở đây, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ nơi đức tin của ông đặt vào. Ông không nói rằng tôi thấy những công việc Chúa mà anh em đã làm phát triển như vậy, tôi tin anh em. Không, một lần nữa cũng giống như ở đoạn từ ở trong câu 3 tới câu 5 thì ông đặt đức tin đó vào cái nguồn của tất cả những cái việc lành mà các tín hữu, các anh em hội thánh Philip đã làm. Thì ông nói rằng tôi tin chắc vào điều này, Đấng đã khởi làm điều lành sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Đấng đã khởi làm điều lành. Sứ đồ Phao-lô cũng không bày tỏ cách đơn giản là tôi tin vào Đức Chúa Trời, nhưng mà một cách sử dụng hành văn của ông rất là độc đáo. Thay vì ông nói là tôi tin vào Đức Chúa Trời mà đó là cái ý của ông, nhưng ông nói là tôi tin vào Đấng đã khởi làm việc lành. Muốn nói lên cái bản chất của Chúa, muốn nói lên cái công việc của Chúa, Đấng đã khởi làm việc lành. Và dễ dàng lắm cho chúng ta, khi chúng ta nhìn thấy những công việc đó thì chúng ta sẽ cảm ơn những người đã làm. Và chúng ta biết là hội thánh Philip đã có những cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình mà ở trong thư tín Philip cũng như ở trong Corinto thứ nhì có nói là họ cung cấp tài chánh, họ ủng hộ, họ giúp đỡ tài chánh một cách nhiệt thành, tới mức là họ nghèo khó đó nhưng mà họ giúp vượt cả cái khả năng của họ cho ông. Và điều đó là cái điều đáng để được cảm ơn, mình cảm kích cái tấm lòng đó. Và hơn thế nữa, không chỉ là cái chuyện tài chánh, họ gửi cả những nhân sự đắc lực của họ, mà chúng ta nhớ là ông Epaphroditus, họ gửi tới đó để phục vụ, để giúp đỡ, để hầu việc sứ đồ Phao-lô trong cái thời gian bị giam cầm ở La Mã. Mà tất cả những đó, khi chúng ta nhìn thấy điều đó thì chúng ta làm gì? Cảm ơn họ, tấm lòng đó, phải không? Nhưng không, ở đây Chúa đã sứ đồ Phao-lô đã cảm ơn Đấng đã khởi làm việc lành ở trong họ, bởi vì ông thấy được tất cả những điều đó, những công việc đó ở trong những cái tín hữu ở thành Philip đó xuất phát từ một đấng đã cứu họ và đặt vào trong lòng họ những cái việc lành. Sứ đồ Phao-lô không chỉ nhìn thấy những gì diễn ra tại hội thánh Philip, không chỉ nhìn thấy cái sự trưởng thành thuộc linh, ông nhìn thấy sự tể trị kỳ diệu tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Một Đức Chúa Trời đã mở đường cho ông và phái đoàn truyền giáo của ông sang châu Âu đến thành Philip. Và đem tin lành cho những con người tội lỗi, những con người mà Ngài đã chọn ra để cho công việc của Đức Chúa Trời, cho chương trình cứu rỗi của Ngài và cho sự vinh hiển của Ngài. Một Đức Chúa Trời từ đã chọn ông từ buổi sáng thế, kêu gọi ông khi ông chưa lọt lòng mẹ để trở nên một đồ dùng của Ngài, để truyền rao danh của Ngài đến các dân ngoại, các vua và các con cái Israel. Và cũng Đức Chúa Trời đó đã chọn ông để phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã, như Chúa đã nói với ông Ananias ở trong công vụ đoạn 9 câu 16. Sứ đồ Phao-lô cũng không diễn đạt cách đơn giản rằng tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ làm như thế nào, nhưng thay vào đó ông sử dụng cái cụm từ đấng đã khởi làm điều lành là cách diễn đạt nhấn mạnh đến bản tính của Chúa và cái công việc của Ngài. Và ở đây chúng ta thấy Chúa là đấng đã khởi làm điều lành. Ngài là nguồn, là Chúa dựng nên chúng ta, cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời bởi tội lỗi của mình. Chúng ta đáng nhận cái sự chết đời đời, nhưng là Chúa đã Chúa đã đổ dòng huyết của Ngài ra để cứu chúng ta. Và Chúa khởi làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, như ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúa cứu, Chúa dựng nên chúng ta, Chúa cứu chuộc chúng ta và Chúa trao cho chúng ta những công việc lành để chúng ta làm theo. Và giờ chúng ta nói cái việc lành này là gì? Việc là nói lên một cái hành động sản sinh ra một cái kết quả nào đó, và lành thì nói đến cái tiêu chuẩn, cái chất lượng, cái bản chất của công việc. Và lành ở đây chúng ta thấy chỉ là cái sự phản ánh bản tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là nhân lành. Như ở trong sách Phúc Âm Mác đoạn 10 câu 18, Đức Chúa Giê-xu khi mà cái người, chúng ta nhớ là khi cái người trai trẻ giàu có đến tìm Chúa để hỏi về sự sống đời đời, thì ông gặp Chúa thì ông nói là lại thầy nhân lành. Thì Chúa Giê-xu mới nói rằng sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Chỉ có Chúa là nhân lành. Và việc lành ở đây là một cái việc đáp ứng được phẩm chất tiêu chuẩn cao nhất, hữu dụng, có ích lợi cho nước Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Và việc lành này chỉ có thể đến và kết quả từ một đấng nhân lành. Như Chúa cũng nói, với lại khi mà Chúa phê phán những nhà lãnh đạo do tôn giáo Do Thái, thì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 18 Chúa nói rằng cây tốt chẳng sanh được trái xấu và cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Việc thiện lành chỉ đến từ một đấng thiện lành, và việc lành ở đây là việc lành đến từ Đức Chúa Trời. Việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo ở trong văn mạch từ câu 3 đến câu 6 này, đó là cái sự thông công trong cái rao truyền tin lành mà các tín đồ, các tín hữu ở hội thánh Philip đã trung tín từ buổi đầu cho đến bây giờ, giữ phần thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Và mà việc lành này đã khởi làm khi nào? Để chúng ta nhớ lại như tôi có nhắc ở lúc đầu, Chúa đến và Chúa mở đường cho sứ đồ Phao-lô đến tại thành Philip, và tại đó ông gặp bà Ly-đi và lời Chúa đã đụng chạm vào bà. Chúa đã đụng chạm vào lòng bà tin nhận Chúa, và chẳng những như vậy, bà mở lòng ra để đón chào cái phái đoàn truyền giáo đến nhà của bà, và nhà của bà trở nên một cái điểm nhóm đầu tiên. Và rồi chúng ta thấy như người đề lao, sau khi kinh nghiệm được quyền năng của Chúa thể hiện ở trên sứ đồ Phao-lô và Si-la, mà nền ngục rung động và rồi xiềng xích đứt tung ra, và tất cả những điều đó đã làm cho ông kinh ngạc và dẫn tới kinh nghiệm được cái quyền năng của Chúa, và ông phủ phục xuống, ông tin nhận Chúa. Và rồi việc lành đó xảy đến như thế nào? Cả nhà ông và những người thuộc về ông tin Chúa. Nhưng rồi cũng có những cái việc lành mà nhìn theo mắt của chúng ta nó không có theo ý của chúng ta. Như là cái chuyện mà chúng ta nhớ là cái cô tớ gái bị quỷ ám. Khi cổ tin Chúa xong rồi thì thì chủ của cổ, cổ là nô lệ, cổ làm nghề bói toán, mà bây giờ cổ tin Chúa xong cổ không còn bị cái sự thống trị của cái quyền lực tối tăm nữa, thì cổ không có coi bói được nữa. Và như vậy là người chủ của cổ bị mất một cái nguồn lợi rất là lớn. Và chính như vậy ổng tức, ổng mới là lôi kéo nhiều người đến để gây khó khăn. Bởi sự khó khăn này nó không chỉ là khó khăn mà họ bắt sứ đồ Phao-lô và Sila đánh, và Kinh Thánh ghi rằng đánh đòn rất là nặng, và rồi bắt bỏ trong tù mà nó xiềng cùm á, mà chúng ta biết rằng cái tư thế hồi đó xiềng nó không phải là bây giờ ở tù đi tới đi lui, xiềng cùm rất là khó khăn. Tôi cũng không muốn diễn đạt nữa, nghe thấy nó cũng hơi kinh khủng, nhưng mà nó không có thoải mái chút nào hết. Mà nếu mà chúng ta nhìn vào những điều đó thì chúng ta có nghĩ rằng đó là việc lành. Chúa kêu gọi sứ đồ Phao-lô đến, ông vâng lời bước đi, và rồi mở đầu bằng một ly đi có vẻ rất là khách quan, nhưng mà đụng tới sau đó là roi đòn, tù tội với tất cả những điều đó. Nhưng chúng ta nếu mà nhìn sau đó là cái gì? Sau đó là cả gia đình của người đề lao đã tin Chúa. Và nó có những lúc cái việc lành của Chúa thi hành mà chúng ta thấy là nó nhiều trở ngại lắm. Trở ngại đến nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng đằng sau trong sự tể trị tuyệt vời kỳ diệu của Đức Chúa Trời thì đó là một cái sự làm thành tuyệt vời. Và ở đây chúng ta cũng cần nói thêm, như tôi có trình bày, là cái câu này, cái câu số 6 này rất phổ biến, là chúng ta được nghe, được sử dụng ở trong một cái ý nghĩa khác. Cái chữ việc lành được hiểu là sự cứu rỗi. Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em. Chúng ta thường nghe lắm khi nói về cái sự bảo toàn của sự cứu rỗi. Thì nhiều nhà giải kinh, nhiều tôi tớ Chúa cũng như những cái quan điểm thần học thì cho rằng đây, cái điều việc lành này là nói về sự cứu rỗi. Đấng đã khởi làm việc lành sẽ làm trọn. Thì nếu mà một câu này riêng thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng việc lành này là sự cứu rỗi. Chúa đã khởi làm, Chúa đã cứu chúng ta và Chúa sẽ làm trọn điều đó cho đến ngày của Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà nếu mà trong văn mạch thì chúng ta thấy ở đây ông sứ đồ Phao-lô không hề có ý nói về sự cứu rỗi. Việc lành ở đây, như tôi nói, đây là một cái câu liên tục, và ông đang nói, ông vui mừng về những công việc dự phần của phát triển đạo tin lành của các tín hữu ở tại thành Philip, và ông vì cái cớ này ông tin vào cái đấng đã khởi sự những công việc đó, và chính ngài sẽ làm trọn những công việc đó cho đến ngày chúng ta gặp Chúa. Và như vậy thì chúng ta hiểu rằng khi chúng ta nghe câu này thì chúng ta biết là cái ý trong văn mặt thì không phải như một số người chúng ta thường nghe. Nó không có sai, tôi phải nhấn mạnh là không có sai về thần học. Thì đúng là Chúa cứu chúng ta và Chúa sẽ làm trọn, nhưng mà nó không phải ở trong câu này. Cái câu này không, đó là không phải là ý của tác giả. Mà một cái điều mà cũng rất là khích lệ là chúng ta được nuôi dưỡng bằng những cái linh lương rất là bổ dưỡng, và chúng ta biết rằng cái nguyên tắc học lời Chúa, rao giảng lời Chúa ở hội thánh chúng ta được tôi tới Chúa rất là cẩn thận, và chúng ta chúng tôi sẽ có những sai sót, nhưng khi nếu mà những sai sót đó được biết thì sẽ được sửa đổi, và chúng ta sẽ không có chấp nhận, cho phép những cái sai sót nó vào ở trong cái suy nghĩ, cái sự hiểu biết của chúng ta về lời của Chúa. Và đó là một cái điều đáng mừng, đó là một điều đáng khích lệ, bởi vì ngày nay lời Chúa giống như hôm bữa mà cái chương trình FBC ông Mục Sư Minh nói là mình ăn đồ fast food với lại mì gói nhiều quá, mình ăn rất là ngon miệng, nghe rất là thích, nhưng mà nó có những cái độc hại ở trong đó. Và chính vì vậy mà nhiều cơ đốc nhân không kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời, tại vì mình đâu có áp dụng đúng cái lời của Chúa. mình áp dụng theo ý mình. Nhưng ở đây, tại hội thánh này, đó là một cái phước hạnh cho chúng ta. Chúng ta được chuẩn bị những cái món ăn thuộc linh rất là cẩn thận. Và tôi tới Chúa muốn đảm bảo rằng quý vị được nhận những cái món ăn nó bổ dưỡng, nó có ích, nó không có nhiều bột ngọt rồi các thứ, để rồi nó sẽ gây những cái hậu quả không tốt cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Và rồi tiếp theo cái phần đó thì ông nói gì? Tôi tin chắc rằng đấng khởi làm việc lành trong anh em. Ông không có nói, ông chỉ ngừng lại là đấng đã làm việc lành, mà việc lành đó đã khởi làm ở trong anh em. Công việc này đã được khởi sự bắt đầu trong từng cá nhân, từng con người, không phải là một cái công việc chung chung. Chúng ta công việc này có thể chúng ta không thấy được bằng mắt từ cái sự khởi đầu này từ Chúa, nhưng công việc này đã được bắt đầu, được khởi làm trong từng cá nhân, trong mỗi đời sống của mỗi người được chọn. Việc lành đã được khởi làm trong anh em. Đức Chúa Trời đã khởi làm việc lành trong chúng ta, và việc lành này là dự phần thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành, là rao truyền nước Chúa, danh vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi qua Chúa cứu thế Giê-xu. Đức Chúa Trời đã khởi làm, và Ngài cũng hứa rằng chúng ta sẽ được dự phần trong quyền năng của Ngài, và Ngài luôn ở cùng chúng ta. Chúng ta nhớ lại ở trong Matthew đoạn 28 mà chúng ta đã học ở trong cái nguyên tắc căn bản. Trước khi Chúa về trời, Chúa gặp lại các môn đệ và Ngài nói gì? Trong cái sự nửa tin nửa ngờ của các môn đệ thì Chúa nói rằng tất cả các quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta, và này hãy đi dạy dỗ muôn dân. Chúng ta đi không phải là Chúa nói đi đi, nhưng mà Chúa nhắc cho chúng ta nhớ chúng ta đi trong quyền năng của Ngài, quyền năng mà cả quyền năng ở trên trời dưới đất đã giao cho Chúa. Chúa sẽ cho chúng ta cái quyền năng đó, đó chính là lời của Ngài. Và rồi cuối cùng Chúa nói như thế nào? Và ta sẽ ở cùng luôn cho các ngươi, với các ngươi cho đến tận thế. Đó là một cái lời hứa quá tuyệt vời, phải không quý vị? Chúa cứu chúng ta, Chúa đặt cho chúng ta những cái việc lành để chúng ta thi hành, và Chúa giao cho, Chúa ban cho chúng ta cái quyền năng, và rồi Ngài ở cùng chúng ta, và Ngài hứa rằng Ngài ở cùng chúng ta cho đến cái ngày cuối cùng khi chúng ta gặp lại Chúa Giê-xu. Đó là một lời hứa, một cái sự bảo đảm cho chúng ta để chúng ta vững bước và làm việc. Cho dù chúng ta phải gặp những cái khó khăn, giống như khi mà sứ đồ Phao-lô gặp cái khó khăn, sứ đồ Phao-lô thì gặp rất là nhiều cái khó khăn. Ông luôn gặp những khó khăn, những sự bắt bớ, đánh đập, hiểu lầm, rồi chỉ trích các thứ hết. Nhưng bởi vì ông hiểu rằng Chúa đã giao cho ông trong quyền năng của Ngài, và Ngài luôn ở cùng ông, và Ngài sẽ ở cùng ông luôn cho đến tận thế. Cho nên ông đã có thể vượt qua tất cả những điều đó. Và rồi chỉ duy Chúa là đấng đã khởi làm, và Ngài sẽ là đấng hoàn thành công việc của Ngài trong quyền năng của Ngài. Cái chữ làm trọn ở đây có nghĩa là hoàn thành, hoàn tất, hay là thành toàn, mà trong nghĩa của nó là hoàn thành trọn vẹn, một cách mỹ mãn. Đức Chúa Trời sẽ thi hành, thực hiện công việc của Ngài từ cái khởi đầu cho đến cuối cùng, cái điểm kết. Và đây hoàn toàn là công việc của tay Ngài. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô có một sự tin tưởng chắc chắn vào điều này. Trong suy nghĩ đó thì sứ đồ Phao-lô thấy hội thánh như là một cái công việc đã được bảo đảm sẽ hoàn tất trọn vẹn. Ông không nhìn thấy hội thánh trong những cái hoàn cảnh, tình trạng hiện tại với đầy những cái khiếm khuyết, chia rẽ, tranh chiến, yếu đuối. Hội thánh trong cái nhìn của sứ đồ Phao-lô là một hội thánh ở đích đến trong cái ngày sau cùng, vinh hiển với đấng Christ. Và đối với Chúa, không có một việc làm nào mà Chúa bỏ dở, vì Ngài là đấng thành tín. Ngài sẽ hoàn tất, Ngài sẽ làm trọn, và đây là điều chắc chắn. Đây là một sự khẳng định trong một niềm tin chắc chắn có cơ sở dựa trên lời hứa và công việc mà Chúa đã làm ở trong quá khứ, trong sự kêu gọi và hầu việc Chúa đầy những đòn roi, tù đầy, bắt bớ của sứ đồ Phao-lô. Và khi nói đến trọn vẹn, hoàn thành, chúng ta cần phải nói đến cái trọn vẹn là nó phải có một cái đích đến, nó phải có một điểm cuối thì mới có cái sự trọn vẹn đó, trọn thành đó. Thì cái điểm cuối cùng của cái sự trọn lành này là gì? Ở đây sứ đồ Phao-lô nói rằng Ngài sẽ làm trọn cho đến, đó là cái chữ cho đến, cho chúng ta thấy đây là một cái tiến trình. Ngài sẽ làm công việc đó, và công việc đó nó là một cái tiến trình. Việc lành mà Chúa đã khởi làm cho chúng ta là một cái tiến trình, và suốt trong hành trình theo Chúa của từng người mà Chúa đã chọn. Và trong tiến trình đó, chúng ta sẽ có những lúc sẽ gặp thời, sẽ hanh thông, mà cũng có những lúc là gặp khó khăn, nghịch cảnh. Nhưng kết quả thì đã được định sẵn rồi. Và cái kết quả đó nó sẽ định sẵn ở trong cái thời điểm là ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã khởi làm việc lành trong anh em, và Ngài sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngày của Đức Chúa Giêsu Christ là thời điểm của sự hoàn tất, và đây là điều sẽ đến trong ngày chung cuộc, đỉnh điểm của sự trọn thành của việc lành mà Đức Chúa Trời đã làm. Ngày của Đức Chúa Giêsu Christ là ngày đặc biệt cho những người tin Chúa, những người thuộc về Chúa. Đây là ngày mà Đấng Christ hồi lai và ban thưởng cho những người Ngài chọn. Sứ đồ Phao-lô nói đến ngày này như là điểm kết, điểm hoàn tất cho các tín hữu. Đây là đích mà mỗi chúng ta kỳ vọng và vươn tới. Và ở trong Ê-phê-sô đoạn 5, chính chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh ra, chỉ có lật ra trang trước, không đâu xa hết, Ê-phê-sô đoạn 5. Thì trong cái sự dạy dỗ cái cách đối xử của người vợ với người chồng, người chồng với người vợ, thì sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh cái tình yêu của Chúa Giêsu dành cho hội thánh. Sứ đồ Phao-lô nói là chồng hãy yêu vợ như Đấng Christ đã yêu thương hội thánh. Và ở trong câu 23, là câu 25, hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh. Và tình yêu của Đấng Christ được bày tỏ như thế này: Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Và đó là cái hình ảnh mà Chúa Giêsu đang thực hiện ở trên hội thánh của Ngài. Đó là cái việc lành mà Chúa đang làm việc trong mỗi chúng ta, để rồi đến ngày chúng ta gặp Chúa trong ngày tiệc cưới, trong cái lễ tiệc cưới chiên con, hội thánh Chúa sẽ như nàng dâu, không tì vết, không chi trách được. Đó là cái hình ảnh toàn vẹn sau cùng mà Chúa dẫn hội thánh Chúa đến trong cái ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Và ở đây chúng ta cũng để ý thêm một phần nữa là cái ở trong Kinh Thánh, ở trong Tân Ước thì có hai cái ngày mà chúng ta biết đến, cần biết đến trong cái ngày sau cuối, đó là ngày của Chúa Giêsu Christ, và song song đó thì cũng có cái ngày của Chúa. Và khi nói ở trong Cựu Ước thì nói là ngày của Đức Giê-hô-va. Và khi mà Tân Ước nhắc đến ngày của Chúa Giêsu Christ là nói đến ngày mà những người tin Chúa sẽ được gặp gỡ Chúa và được nhận cái phần thưởng tùy theo những công việc mình làm. Nhưng khi mà nói đến ngày của Chúa hay là ngày của Đức Giê-hô-va thì nói đến cái ngày phán xét, là cái ngày dành cho những người không tin Chúa. Và chúng ta đừng có lẫn lộn cái điều này. Ngày của Chúa Giêsu Christ là cái ngày của những người đã tin nhận Chúa và nhận được cái phần thưởng của mình. Nhưng ngày của Chúa hay là ngày của Đức Giê-hô-va là cái ngày phán xét, là cái ngày mà những người không tin Chúa phải đối diện với tòa án của Đức Chúa Trời. Và tại đó, những người không tin Chúa sẽ phải đón nhận hình phạt đời đời đó, ở trong địa ngục. Và tất cả những điều này nó được khi chúng ta biết được rằng Chúa đã cứu chúng ta, Chúa đã đặt để cho chúng ta những công việc lành để chúng ta làm. Và việc lành đó là được dự phần vào trong những cái công việc của nhà của Đức Chúa Trời cho sự phát triển của tinh lành của Ngài. Và công việc đó được ban cho bởi quyền năng của Ngài, và Chúa luôn ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế, cho đến ngày chúng ta gặp lại Chúa Giêsu trong một cái tình trạng trọn lành, trong một tình trạng tuyệt hảo nhất, thì nó giúp cho chúng ta được điều gì? Đối với hội thánh thì chúng ta thường dễ dàng lắm, thì công việc Chúa đôi lúc có những lúc phát triển, có những lúc thì nó cũng hơi eo uột. Nhưng chúng ta biết rằng cho dù gặp những cái khó khăn hay là trong những lúc hanh thông, thì tất cả những điều đó nó là công việc của Chúa, và trách nhiệm của chúng ta là làm hết lòng mình và giao cái kết quả cho Chúa. Đó, cho dù là những lúc bắt bớ khó khăn như sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy, chúng ta nhớ lại là thí dụ ông Giăng Báp-tít không? Ông bị bắt một cái mà ông thấy Chúa Giêsu không có phản ứng gì, ông buồn liền, ông cho người ra hỏi Chúa Giêsu là Ngài có phải là đấng trong lời hứa không, hay là chúng tôi phải chờ người khác nữa. Đúng là trong những cái hoạn nạn đôi lúc chúng ta cũng nao lòng, mặc dù ông Giăng Báp-tít là cái người Chúa chọn để mở đường cho đấng cứu thế đến đó. Thì chúng ta cũng vậy, đôi lúc chúng ta sẽ buồn, có thể dẫn tới cái sự nản lòng khi mà những cái công việc Chúa không được phát triển. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng trong tất cả những điều đó, nó là nằm ở trong chương trình của Đức Chúa Trời, và sự tể trị của Chúa đang ngự trị trên tất cả những điều đó. Nhưng chúng ta biết chắc rằng kết quả của hội thánh Chúa là sự tinh sạch, không chi trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong tiệc cưới chiên con, Chúa sẽ khoác cho hội thánh Chúa cái áo gai mịn, là những sự công bình mà mỗi chúng ta đã làm. Và đối với những cái mục vụ thì chúng ta cũng không quá căng thẳng áp lực, mặc dù chúng ta phải làm hết sức mình, nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng cái kết quả nó không phải là cái điều mà chúng ta căn cứ vào đó, bởi vì chúng ta biết chắc Chúa đang tể trị. Và nếu mà chúng ta đang gặp những cái khó khăn với những anh em cùng hầu việc Chúa với nhau, thì chúng ta cũng biết rằng Chúa đang tể trị, Chúa đang làm việc. Mỗi người chúng ta có những cái hạn chế, có những cái yếu kém, nhưng chúng ta có tin rằng Chúa đã cứu họ, và Chúa đang đặt để họ, Chúa đang hướng dẫn họ, dạy dỗ họ, thánh hóa họ, thì chúng ta không có cớ gì để mà phiền trách, mà cứ tiếp tục yêu thương, nâng đỡ, làm việc chung với nhau trong tinh thần, đang dự phần vào trong sự tấn tới của đạo tin lành. Và nếu cái điều đó nó đang ở trong chính bản thân chúng ta đang khổ sở, tranh chiến vì những cái vấp ngã, thất bại trong từng bước đi theo Chúa của chúng ta, hay là chúng ta nản lòng vì những cái khuyết điểm mà nó cứ lặp đi lặp lại trong đời sống của chúng ta, dường như chúng ta không thắng hơn được, thì cũng hãy vững tin, nếu Chúa đã chọn chúng ta, Chúa sẽ làm trọn, Chúa sẽ dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta bằng cách này cách khác. Nhưng mà như hồi nãy chúng ta có nhắc đến, song song với cái ngày của Đức Chúa Giêsu Christ, đó là ngày của Chúa dành cho những người không tin Chúa. Và nếu tất cả những gì chúng ta Chúa đặt để trong đời sống chúng ta, hội thánh Chúa, lời Chúa, công việc Chúa, sự thông công ở trong Chúa, mà nó không có đụng chạm gì tới chúng ta, lời Chúa không cảm động chúng ta, công việc Chúa nó không có lưu luyến vương vấn gì chúng ta không màng gì trong cái sự dự phần trong công việc nhà Chúa, thì coi chừng chúng ta chưa được đặt cái việc lành ở trong đời sống của chúng ta, hay muốn nói cách khác là chúng ta chưa được cứu. Và trong trường hợp đó thì đây là cái cơ hội, nếu chúng ta nhận thấy chúng ta không có một cái sự dự phần ở trong sự tấn tới của đạo tin lành như sứ đồ Phao-lô nói, thì đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại, chúng ta cầu nguyện Chúa, xin Chúa bước vào trong cuộc đời của chúng ta làm chủ và ban cho chúng ta những việc lành để chúng ta được dự phần và được bước vào trong cái chương trình của Ngài, để được nhận sự vinh hiển trong ngày cuối cùng, trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. cái phần tiếp theo ở trong đoạn này, khi tôi nghĩ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Khi tôi nghĩ đến anh em, tôi tin vào Đức Chúa Trời tôi. Và ở trong câu 7 và câu 8 thì chúng ta thấy rằng ông muốn nói rằng khi tôi nghĩ tới anh em thì tôi có tình yêu của Đức Chúa Trời tôi. Tôi xin phép được đọc lời Chúa trong câu 7 và câu 8. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà trìu mến anh em. Trước tiên chúng ta thấy phần này cũng có 3 phần. Là phần thứ nhất là anh em ở trong lòng tôi. Phần thứ nhì là anh em cùng dự phần ân điển với tôi. Và phần thứ ba là tôi yêu thương anh em bằng tình yêu của Chúa. Khi tôi nghĩ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Khi tôi nghĩ đến anh em, tôi tin vào Đức Chúa Trời. Tôi đặt cái niềm tin vững chắc vào Đức Chúa Trời tôi. Và khi tôi nghĩ đến anh em, tôi có tình yêu của Đức Chúa Trời tôi. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm. Và cái chữ nghĩ ở đây nó được dùng ở trong đoạn 2 câu 2 và đoạn 4 câu 2. Chúng ta cùng nhau đọc cái đoạn 2 câu 2. Thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng. Cái chữ tư tưởng ở đây là cái chữ nghĩ. Và ở trong đoạn 4 câu 2 cũng vậy. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Đó là cái chữ nghĩ ở đây. Và chữ nghĩ ở đây nó mang cái ý nghĩa là cái tư tưởng mà cái suy nghĩ, cái tư tưởng. Rõ ràng hơn hết là ở trong Mác đoạn 8 câu 33, khi mà Chúa nói rằng Chúa sẽ về thành Jerusalem và sẽ chịu bắt bớ, đánh đập và thập tự giá là cái điểm cuối cùng của Chúa, thì sứ đồ Phao-lô ổng mới vừa tin nhận Chúa là Đấng Christ xong thì ổng nói Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, không Chúa không có làm chuyện đó đâu. Thì Chúa Giêsu nói như thế nào với lại ông Phi-e-rơ? Chúa nói rằng hỡi Sa-tan, hãy tránh ra xa ta, bởi vì ngươi chăm về những sự của con người mà không chăm về sự của Đức Chúa Trời. Và cái chữ chăm này là tơ tưởng tới, nghĩ tới, cái lòng của mình nó đặt ở trong chuyện đó thôi, chứ thành ra Chúa nói là ngươi chăm về sự của con người hơn chứ không có chăm về sự của Đức Chúa Trời. Và chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời. Cái chữ nghĩ, hay là ở trong Roma đoạn 8 câu 5 thì sử dụng cái chữ chăm về sự thuộc, chăm những sự thuộc về xác thịt. Hễ ai thuộc về Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh, hay ai thuộc về xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt. Thì cái động từ nghĩ được sứ đồ Phao-lô sử dụng và diễn đạt như một cái hành động của tâm trí và tấm lòng. Nó nói lên cái ý muốn, định ý. Nghĩ ở đây nó không chỉ mang cái ý nghĩa là nhận thức, mà còn là cái phản ánh cái hành động và bản chất, cái sự quan tâm sâu sắc đến mức trở thành một thái độ sống và bản chất của một người. Tôi nghĩ đến anh em. Và cái thái độ nghĩ đó nó nói lên cái tư tưởng, cái lòng của tôi hướng về anh em. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em. Trong cái suy nghĩ và trong cái sự bày tỏ của sứ đồ Phao-lô thì ông nói là tôi không chỉ nghĩ về một người này một người kia, tôi nghĩ hết thảy anh em. Và đó là cái cách thể hiện để cho thấy rằng ông nhìn hội thánh Chúa như là một thể. Hết thảy anh em chỉ là một anh em ở trong suy nghĩ tôi, ở trong tấm lòng, trong thái độ, trong con người của ông với họ chỉ là một thân, là một. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy. Dường ấy là như thế nào? Ở đây nhắc, như chúng ta nói đây là một cái mạch văn xuông với nhau, thì chúng ta thấy là ông nghĩ tới họ dường ấy tới mức mà cả mỗi khi ông nghĩ tới họ thì ông bật lên cái sự biết ơn Chúa, cảm tạ Chúa tôi. Ông nghĩ tới họ thì ông vui mừng trong sự cầu nguyện. Ông nghĩ đến họ thì ông tin chắc rằng Chúa sẽ làm trọn những điều mà Chúa đã khởi làm trong đời sống của họ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em giường ấy là phải lắm. Cái chữ phải ở đây cũng có sự trùng hợp giữa tiếng Anh với tiếng Việt ha. Tiếng Việt mình cái chữ phải là tay phải cũng là right, mà phải đúng sai cũng là right. Và cái chữ phải ở đây là right, mà cái gốc của nó là righteousness, là công bình, công chính. Là phải lắm nói đến một cái sự đáp ứng, một cái phản ứng đúng, thích đáng, phải lẽ, phải đạo, công chính. Tôi quan tâm sâu sắc đến hết thảy anh em đến mức như đã thổ lộ. Đó là một cái phản ứng phải lẽ, phải đạo lắm. Và lý do của tấm lòng ông đối với Hội Thánh Philip là vì sao? Là vì anh em ở trong lòng tôi. Một cách bày tỏ thật là tượng hình, anh em ở trong lòng tôi. Hay nói cách khác là tôi đang nắm lấy anh em, tôi đang sở hữu anh em ở trong trái tim tôi, anh em là tình yêu của tôi. Tôi yêu Hội Thánh, tôi ôm ấp, tôi nắm giữ anh em. Cái tâm tưởng tôi luôn hướng về anh em. Và chúng ta thấy tình yêu của sứ đồ Phao-lô dành cho Hội Thánh Philip thật là tuyệt vời, cũng thật là dịu dàng và đáng yêu, phải không quý vị? Và khi chúng ta đọc, chúng ta cảm nhận được tình yêu của vị sứ đồ này dành cho Hội Thánh, thì trong chúng ta có bật lên một câu hỏi: thế thì tình cảm của tôi, tình cảm của mỗi chúng ta dành cho Hội Thánh Chúa như thế nào? Tấm lòng, tâm trí, tình yêu của chúng ta đối với Hội Thánh như thế nào? Đây là nơi mà Chúa đã đặt để chúng ta cùng với những anh chị em khác để cùng gây dựng, nâng đỡ, khích lệ, hướng dẫn nhau để bước đi trong Chúa. Hội Thánh Chúa là nơi chúng ta kinh nghiệm được công việc của tay Chúa thi hành qua những người anh em mà Chúa đã đặt để bên cạnh chúng ta. Là nơi chúng ta kinh nghiệm được những cái khó khăn, những thử thách, những hoạn nạn khốn cùng. Nhưng cũng là nơi chúng ta sẽ kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, kinh nghiệm được sự đắc thắng qua lời của Ngài, và kinh nghiệm được một cái niềm tin vững chắc vào ngày cuối cùng, bởi vì Chúa sẽ dành cho Hội Thánh Chúa sự vinh hiển. Ngài sẽ khoác chiếc áo gai mịn cho Hội Thánh Chúa trong ngày cuối cùng. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em giường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi bên vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Anh em dự phần ân điển cùng tôi. Một lần nữa chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô kết nối tất cả những gì thuộc về ông với lại Đức Chúa Trời của ông và tin lành. Dự phần là cái điều mà chúng ta đã học với nhau, là sự thông công, là tham dự, đồng công với nhau. Và nó nhấn mạnh tới cái nguồn dự phần ân điển, là cùng nhận một ân điển như nhau, cùng uống chung với nhau trong một cái dòng sông ân điển của Đức Chúa Trời, cùng nhận và đáp ứng một cách như nhau. Anh em đã chia sẻ cùng tôi trong sự tiếp nhận, chia sẻ cùng tôi trong sự đáp ứng. Anh em đã dự phần cùng tôi trong ân điển mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và ân điển là chúng ta cũng đã ôn lại một lần nữa, chúng ta nhắc đến đó là sự ban cho, nhưng không, mà chúng ta không xứng đáng để nhận được, nhưng Chúa đã ban cho chúng ta. Thế thì dự phần ân điển, Hội Thánh Philip đã dự phần ân điển với sứ đồ Phao-lô như thế nào? Thì ở đây sứ đồ Phao-lô đã nói rằng: dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng và đạo tin lành. Trong vòng xiềng xích, họ chia sẻ cùng ông trong cả những cái lúc ông bị giam cầm tù đài. Và sứ đồ Phao-lô nhận biết mối liên hệ thông công của ông với Hội Thánh Philip qua công tác truyền giáo phúc âm, rao truyền phúc âm, qua sự đáp ứng của họ đối với ân điển được ban cho. Họ cùng chia sẻ với ông. Ông có một cái mối thông công với họ. Và mặc dù trong vòng xiềng xích, giam cầm, ngăn trở, chia cắt với Hội Thánh, với những người anh em ở trong Chúa của ông, sứ đồ Phao-lô vẫn cảm nhận tình yêu, mối thông công, liên lạc với Hội Thánh Chúa. Những sự tù đài, những sự ngăn cách, nó không ngăn cách được tấm lòng. Và tấm lòng ông luôn hướng về những người anh em đã cùng ông dự phần ân điển. Mà Điển hình là những sự hỗ trợ tài chánh, và kề cạnh ông đó là ông Epaphroditus đã được Hội Thánh Philip, một nhân sự đắc lực của Hội Thánh Philip, được gửi đến Roma để giúp đỡ cho sứ đồ Phaolô. Về tài chánh thì chúng ta cũng như chúng ta biết là họ giúp đỡ rất là rời rộng cho sứ đồ Phaolô, cho công tác truyền giáo, cho các hội thánh gặp khó khăn ở trong vùng và ở Jerusalem. Và tiếp theo chúng ta thấy rằng trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi bên vực và làm chứng về đạo tin lành. Ở đây là hai cái từ ngữ pháp lý, từ ngữ ở trong tòa án đó. Làm chứng, trước tiên là cái bên vực cho đạo tin lành. Bên vực hay là biện minh, nó có cái gốc từ cái chữ nói, cất tiếng lên để bảo vệ một điều gì đó. Ý của sứ đồ Phaolô trong câu này là Hội Thánh Philip đã cùng ông lên tiếng bảo vệ tin lành, đứng lên chống đỡ, gìn giữ, bảo tồn, phòng thủ cho tin lành, gạt bỏ, làm tiêu tan mọi trở lực với đức tin. Họ đang làm điều mà sứ đồ Phaolô đã làm. Ông nói ông được dựng lên để chỉ để bảo vệ cho tin lành, bên vực cho tin lành. Và cái chữ làm chứng đạo tin lành là một bên đó là bên vực cho đạo tin lành, biện minh, bảo vệ, thì bên kia là tấn công. Cái chữ làm chứng nó có nghĩa là giống như một bên là nguyên cáo và bị cáo, một bên là cáo trạng nói về cái tội, và một bên là bảo vệ. Thì đây trong hai chữ đó là cái chữ một bên là bảo vệ, biện minh, và một bên là tấn công, để chứng minh, để khẳng định cái giá trị. Và đó là hai cái mặt của công tác truyền giáo. Làm chứng là làm cho cái điều nào đó được chấp nhận, được đáng tin cậy. Làm chứng đạo tin lành là dạy dỗ, khai trí cho người nghe để họ có sự hiểu biết đúng đắn về phúc âm. Tin lành là lẽ thật, là chân lý. Bên vực và làm chứng là sự dự phần của tin lành của Hội Thánh Philip cùng với sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô nói: tôi ôm ấp anh em trong lòng tôi vì anh em là những người cùng dự phần ân điển với tôi. Anh em đã cùng nhận cũng giống như tôi, và cũng đã từng đáp ứng giống như tôi đã đáp ứng. Và cái phần cuối cùng chúng ta sẽ bước vào, đó là cái bày tỏ tình yêu của sứ đồ Phaolô. Ông nói rằng: Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi. Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà trìu mến anh em. Sứ đồ Phaolô tiếp tục bày tỏ tình cảm của ông đối với Hội Thánh Philip cách sâu rộng, chân thành hơn nữa. Đức Chúa Trời chứng rằng, đây là một cái cách diễn đạt rất là mạnh mẽ. Ông muốn nói rằng Chúa thấy lòng tôi, tấm lòng của tôi, Đức Chúa Trời xác chứng. Ngài có thể chứng thật, xác nhận cho tôi, và Ngài có thể hậu thuẫn cho cái lời nói của tôi. Tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà trìu mến anh em. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà trìu mến anh em. Trìu mến ở đây là mà mong mỏi, thương mến nhiệt thành, mòn mỏi héo hon, khao khát mãnh liệt. Đây là một cái tình cảm rất là sâu đậm. Lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ, tình yêu sâu sắc, sâu thẳm trong lòng, một cảm xúc sâu thẳm của tình cảm, một sự thương cảm. Cái tình cảm mà nó, một cái tình cảm mà chúng ta có thể cảm nhận được, giống như chúng ta nhớ ai mà nó quặn thắt ở trong lòng. Đó là cái chữ mà sứ đồ Phaolô diễn đạt ở đây. Và ông sứ đồ Phaolô nói rằng ông lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ, tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ mà yêu anh em. Tôi yêu anh em như Chúa đã yêu anh em. Tôi có tình yêu của Chúa dành cho anh em. Nên chúng ta thấy ở đây giống như ông có vẻ kiêu ngạo khi mà bày tỏ cái tình yêu. Ai mà có thể yêu được cái bằng tình yêu của Chúa? Nhưng mà nếu chúng ta hiểu đúng hơn cái tấm lòng của ông trải lòng mình ra. Ông thừa nhận rằng tình yêu này nó không phải đến từ tôi, Tình yêu này nó khác với tình yêu của thế gian. Nó là một cái tình yêu siêu nhiên, tình yêu của Đấng Christ. Tình yêu này thuộc về Đấng Christ. Và tình yêu này nó được sử dụng trong cái chữ là lấy lòng thương xót. Khi mà Chúa thấy đoàn dân đông đang bơ vơ ở trong cái câu chuyện hóa bánh, hoặc là ở trong cái câu chuyện của hai người mù, Chúa động lòng thương xót. Và đây là cái chữ chiếu mến này. Và không ai có được cái tình yêu này ngoại trừ Chúa thôi. Và ở đây ông sứ đồ Phao-lô khi ông nói rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giê-xu Christ mà chiếu mến anh em, ở đây ý ông muốn nói rằng đây là tình yêu của Chúa, và tôi yêu anh em bởi vì Chúa ban cho tôi cái tình yêu đó. Và hơn nữa, bởi vì tôi thuộc về Chúa hoàn toàn, và ngay cả cái tình cảm của tôi nó cũng thuộc về Chúa. Và do vậy cái tình yêu này là tình yêu của Chúa đặt để trên một tôi tớ của Ngài. Và khi chúng ta thật sự đầu phục Chúa, trở nên nô lệ của Chúa, chúng ta sẽ mỗi ngày càng giống Chúa càng hơn. Và cái tình yêu mà dường như chúng ta không thể nào kinh nghiệm được trong những cái tình cảm của con người, thì chính bởi đầu phục của chúng sự đầu phục Chúa của chúng ta sẽ có được điều đó. Và điều đó là của Chúa chứ không phải là của chúng ta. Và khi sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giê-xu Christ mà chiếu mến anh em, ông muốn nói đến ông thuộc hoàn toàn về Chúa, và tình yêu của ông dành cho hội thánh Philip là tình yêu của Chúa thể hiện qua cuộc đời của ông. Anh em đã đáp ứng với ân điển trong phương cách làm tôi vui mừng, nhưng không chỉ tôi, nó còn làm vui mừng đối với Đức Chúa Trời là chủ của tôi nữa. Những cái công việc được thể hiện, những cái kết quả ở hội thánh Philip đã làm cho sứ đồ Phao-lô vui mừng. Và cái niềm vui mừng của một người tôi tớ thuộc về chủ, và chúng ta hiểu rằng chính Chúa Giê-xu cũng vui mừng về những công việc đó. Sự dự phần ân điển của chúng ta ở đây, mỗi người chúng ta có ý thức được rằng khi chúng ta dự phần ân điển, dự phần vào trong công việc Chúa, trong những cái sự phát triển của tin lành, nó sẽ làm vui mừng những người hướng dẫn chúng ta, nhưng mà hơn thế nữa là làm vui mừng Đấng đã cứu chúng ta. Chúng ta đã biết cái cuối cùng của cuộc đời mình, chúng ta đã biết đích đến của hội thánh, chúng ta đã biết điểm đến của từng tín hữu, những người tin nhận Chúa, và cuối cùng của hội thánh là sự vinh hiển. Nếu chúng ta đã tin nhận Chúa là cứu Chúa, là chủ của cuộc đời mình, thì sự vinh hiển trong ngày sau cuối là cái kết cuộc. Và đó là điều mà chúng ta được đảm bảo. Và chúng ta thấy rằng tiếp tới ở trong phần 2 thì sứ đồ Phao-lô sẽ đã bày tỏ một cái hình ảnh, một cái gương mẫu rất là tuyệt vời ở trong sự vâng phục và hầu việc Chúa của Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy Chúa là Đấng toàn tri toàn năng, và trong mọi chương trình hành động Chúa của chúng ta, Chúa biết, và Chúa có chương trình khi Chúa đến xuống trần gian này để thi hành chương trình cứu rỗi. Chúa biết cái cuối cùng của cuộc đời của Ngài trên đất. Chúa biết từng chi tiết Ngài phải trải qua. Chúa biết Ngài phải bị chia cắt với Đức Chúa Cha và phải gánh chịu tất cả những cái tội lỗi, những cái đòn roi sỉ vả, hay là những cái đau đớn về tinh thần khi những môn đồ chối bỏ, hay những người mà Ngài đến để cứu họ thì họ lại khước từ và mắng giết Chúa. Những điều đó nó không đau đớn bằng những cái tội lỗi của cả thế gian chất ở trên Ngài, nhưng Chúa vẫn gánh chịu, Chúa vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và chính vì vậy mà Đức Chúa Trời đã nâng Ngài lên, để trong ngày cuối cùng mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất đều phủ phục trước Ngài và xưng nhận Ngài là Chúa. Và chúng ta cũng biết được cái cuối cùng của cuộc đời mình, đó là sự vinh hiển, được trở nên giống Chúa. chúng ta sẽ được phần thưởng và sự vinh hiển và mão triều thiên chúng ta sẽ đặt dưới chân Ngài. Nhưng ở trong thời gian trên đất này, chúng ta cần học tấm gương của Chúa Giêsu, đó là sự vâng phục, nhìn thấy sự tể trị của Chúa để chúng ta có thể hầu việc Chúa, dự phần vào trong chương trình của Đức Chúa Trời với một tinh thần cho dù gặp thời hay không gặp thời, thì chúng ta vẫn biết rằng đích đến của chúng ta cuối cùng của chương trình của Đức Chúa Trời là sự vinh hiển, là sự làm trọn, là sự hoàn thành mỹ mãn. Giờ này chúng ta sẽ đến với nhau, chúng ta sẽ cầu nguyện. Và một điều chúng ta sẽ cầu nguyện với nhau, nhớ đến một người anh em nào đó, một người mà đối với sự hầu việc Chúa chúng ta có cái nặng lòng vì lý do này hay lý do khác, cầu nguyện cho họ và tin tưởng rằng Chúa đang làm việc trên đời sống của họ và Chúa sẽ làm trọn điều đó trong ngày của Chúa Jesus Christ. Chúng ta sẽ cầu nguyện với nhau và sau đó sẽ trở lại trong sự thờ phượng và chúng mình sư sẽ cầu nguyện chúc phước.